thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song tu.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư minh giải cho chúng ta sau khi đọc hồi 33 cục quyển Thiên Đẳng Du Ký, Ngài nói rằng hiếu thảo cũng là đắc đạo. Ngày hôm nay chúng ta được cái pháp tu luyện cho thân xác được khỏe mạnh. Khi cha mẹ lìa thế cũng nhắc nhở con em phải biết lo tu, bảo trọng sức khỏe tốt, làm cho nó quân bình không bệnh hoạn. Phải biết sống, yên vui, hạnh phúc, đó mới là có hiếu với cha mẹ và trời Phật. Cho nên, người tu vô vi có cơ hội rất nhiều để thức tâm, trước nhất là phải lo cho cái xác được yên vui, không bệnh hoạn, là cha mẹ yên tâm. Nếu làm cho xác thân càng ngày càng hủy hoại, đó là bất hiếu. Ngài thường nhắc nhở chúng ta hành pháp và phải thực hành cho đúng theo sự chỉ dạy của người đi trước, không nên làm quá mức mất trật tự, rồi đổ thừa người truyền pháp. Khi mình làm bậy, làm sai là mình tự phản trắc lấy chính mình. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe lời chú giải của Thiền sư Lương Sĩ Hằng khi Ngài đọc hồi 33 của bộ sách Thiên Đàng Du Ký do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phát hành. Bản Việt ngữ do giáo sư Đào Mộng Nam phiên dịch và Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phổ biến lần thứ nhất năm 1982.
Đến đây chúng ta thấy rằng ở cõi trời, người có hiếu cũng là người đắc đạo, chứ đâu có phải là phải tu cái pháp nào mới đắc đạo, thấy không? Mà ngày hôm nay chúng ta lại được có cái cơ duyên ngắn gọn, mượn cái pháp làm cho chúng ta được khỏe mạnh và để tự thức, cũng là trở về với căn bản sự hiếu thảo. Hiếu thảo chỗ nào? Thân xác của cha mẹ sanh ra, trước khi cha mẹ lìa thân tại thế, cũng nhắn chúng ta những gì? Con phải cố gắng bảo trọng thân thể của con. Đó là hiếu thảo rồi. Biết lo cho thân thể là các bạn biết tu, biết làm điều hòa, biết làm cho nó quân bình, cơ thể không có bệnh hoạn, sống yên vui, hạnh phúc với tất cả. Đó là cái chữ hiếu đối với cha mẹ và trời Phật. Cho nên người tu về pháp lý vô vi, nó có cái cơ hội rất nhiều để thức tâm là trước hết chúng ta lo cho cái xác được yên ổn là cha mẹ yên. Nếu mà các bạn tu làm cho cái xác càng ngày càng hủy hoại, đó là các bạn là người bất hiếu. Tu, cho nên cái phương pháp hành pháp đã dặn rất rõ, làm cái gì đúng mức, không làm quá đáng. Nhiều người làm quá đáng, như soi hồn 5 phút tới 15 phút tối đa, họ soi hồn tới 45, rồi soi hồn tới 1 giờ, đó. Rồi sau này 1 phút họ cũng không thèm soi nữa, thấy không? Là đó là mất trật tự. À, còn làm pháp luân thường chuyển dặn họ 6 hơi liên tục, rồi họ làm tới 30 hơi, 40 hơi, rồi tới sau này 1 hơi cũng không làm nữa thì chạy chữ thầy. Đó, tôi kêu họ tham thiền tùy sức, họ lại tham thiền tới 3-4 tiếng, rồi cái bữa sau họ bỏ luôn, rồi họ cũng chửi thầy dạy bậy. Đó, cho nên khi mình làm bậy làm sai, đó là tự phản trắc lấy mình. Đó, khi mà chửi thầy là mình hành hạ mình. Cái người đi trước dẫn đường vạch lối và luôn luôn giữ sức khỏe và cái thức bình đẳng đối diện với mình khi gặp người, thì tại sao mình không hành đúng để mình hưởng cái hạnh phúc như người đã và đang hưởng? Tại sao mình đi ngược lại và mình chế pháp, rồi làm cho hư hao, tâm thần bất ổn mới trở nên ngược ngạo chửi thầy? Đó, Cho nên người đời tự họ làm sai nhiều quá, phạm phải luật, phản trắc lấy họ, cho nên họ phải chuốc lấy sự đau khổ. Cho nên chúng ta hạnh phúc lắm mới thấy rằng huynh đệ và người truyền pháp ở đây đều bỏ công xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau. Có anh chị em coi lại cái mức thở của chúng ta nó đúng không, mà kể cả thầy cũng cởi trần làm, có những cái phương tiện khoa học để nhắc nhở chúng ta. Tại sao chúng ta không học ngay những cái phương cái người thực hiện rõ rệt như vậy để chúng ta làm cho nó đúng, rồi đâm ra làm cho có chừng, rồi hẹn láo với lương tâm, nói tối nay tôi thiền ít quá là hẹn ông Tám mai tôi thiền 2 tiếng đó, hứa láo không à, rồi tự gạt mình. Bây giờ mình làm mình chịu, không có hứa với ai hết, bây giờ nó đúng là thôi, thì tự nhiên con người nó khỏe. Người ta nói 5 phút tới 15 phút, mình làm tới 5 phút tới 15 phút là đủ rồi. Rồi cái pháp luân thường chuyển bao nhiêu cái, 6 cái tới 12 thì mình có khả năng làm tới 12, không khả năng mình làm tới 6 là đủ rồi. Còn thiền định là tùy khả năng của cơ thể, có thể ngồi lâu trong nhẹ nhàng mới ngồi lâu, mà ngồi trong nặng nề thì không có ngồi được, phải xả. À, vì cái tại sao bên trong không thông cho nên ngồi không được nhẹ nhàng. Bên trong thông thì luôn luôn ngồi nhập là định, nhắm mắt là nó định. Tại sao nó nhập định? Nhập định là sao? Nhắm con mắt ngó trời lông vô, thì cái sự sáng suốt thanh tịnh nó nằm ở bên trong, chúng ta không ngó bên ngoài nữa. À, thành ra đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Khi các bạn soi hồn là đóng cửa thế gian rồi đó, co lưỡi răng kề răng, bịt mắt, bịt khóe mắt, chắn chỗ màng tang đó, rồi bịt lỗ tai, phải đóng co lưỡi răng kề răng là đóng cửa cửa thế gian. Cửa thế gian là vì 4 cái cửa đó mà nó thu thập những cái thị phi bậy bạ, hờn giận đủ thứ. Mà chúng ta đóng cái cửa đó rồi chúng ta mở ra gì? Sự thanh thản, nhẹ nhàng. Và khi chúng ta làm pháp luân cũng vậy, hít nhẹ, hít đều mà nhẹ thì nó sẽ tốt. Và khi chúng ta hít thì ta nói, ta nghĩ ta đem cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ vô trong cái cơ tạng và khai thông cơ tạng để cho nó trở nên nhẹ như nguyên khí đã hít vô, thì nó thơ thớ nhẹ nhàng vô cùng. Chứ không có làm cái đi ẹ ạch như tập thể thao rùm beng, rốt cuộc không làm được lâu. Mà cái thơ thớ đó là chúng ta học đạo, ngay cái nguyên khí đó nó giáo dục cho chúng ta nhiều chuyện thức tâm. Nó mở được chỗ nào chúng ta hiểu chỗ đó, mà từ cái hơ mà biến thành ánh sáng, lúc đó mới kêu bằng huệ. Cũng ngồi hít vậy mà hồi trước, hồi 3 năm trước tôi hít tôi thấy hơ, mà bây giờ sẽ tôi tu càng ngày càng lâu, tôi vừa nghĩ cái chuyện hít thì tôi thấy tôi sáng, cái hơ sáng. Cái hơ là ánh sáng, nguyên khí. Con người không có hơ không có đi đứng được. Con người mà mất nguyên khí không có đi đứng. Bây giờ tắt hết rồi đèn mà con người có nguyên khí, bây giờ chặt nó rờ rờ mó mó, nó đi hết trong phòng này, nó đi qua đi lại đi tự nhiên, không cần đẹp. Cái đó phải ánh sáng không? Sáng trong tâm. Đó, cho nên chúng ta tu là trở về với sự thanh diệu của nội tâm, thì nó mới đạt tới cái pháp tâm. Chứ còn lấy cái ẹ ạch cầu xin đem nhét vô, cái đó là tặc rồi. Ông thánh ông thần nào mà tới giúp mình đâu. Kỳ thật là mình khai mở để mình đi tới. Tôi đã giảng biết bao nhiêu cuốn băng, nhưng mà họ ngồi thét rồi, ngồi chập thấy nó động loạn rồi. Niệm Phật không lo niệm, mà cầu ông Tám, cầu ông Tư, cầu tùm lum hết. Mình không nghĩ lại mình có đâu bao nhiêu tiền máy bay mà đưa kêu mấy ông tới. Không đóng tiền mà cứ kêu ông tới hoài. Mình thấy mình sợ không? Không được. Bây giờ mình làm thanh nhẹ để mình tới mình gặp Ngài. Vì Ngài từ cái xác phàm, từ sự trần trượt, từ sự nan giải, từ sự đau khổ, Ngài đã thoát ly tới thanh nhẹ. Thì ta cũng ở trong cái giới đó mà thôi. Sự u buồn, quốc khí mà bây giờ ta giải được thì ta đi như Ngài là trong bình đẳng rồi. Có gì mà phải lo? Thấy không? Trời Phật là ta là trời Phật. Không còn mấy chấp nữa. Cho nên cái lúc ngồi thiền là phải thanh nhẹ, phải hết sức thanh nhẹ. Khi mình nghĩ tập trung lên bộ đầu rồi, thì mình làm cái nguyên khí, mình hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, thì cái nguyên ý cứ cho nó chạy. Từ từ cái bụng nó sẽ lớn, rồi nó đầy ngực lên bộ đầu. Cái ý cho nó chạy đều vậy, tự nhiên nó phải chạy, nhẹ nhàng như vậy. Chứ đừng có e ạch rồi làm rồi cũng như là đánh võ nội công, không phải vậy. Giữ cái nguyên khí để khai triển. Khi các bạn ăn uống vô, ăn vô nó biến thành thủy, thủy nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc. Thấy không? Chúng ta thấy rõ ăn vô cái nó ra nước. nước nó thành cái hơi, nó bọc lên thì mặt này ta hồng hào, mà lúc đó mặt xanh. Đó, bây giờ ta hít cái gì? Hít cái trực tiếp là cái nguyên khí nhẹ nhàng đó. Cái màu hồng này từ ở trên chuyển qua vật chất rồi mới ra trong mặt chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta trực tiếp cái kia là gì? Cái thanh nhẹ nhất, còn thanh nhẹ hơn mấy món kia phải nhẹ nhàng đem vô để nó mở. Đó, cho nhiều người hít sai, hít cũng sai. Cho nên tôi kêu dặn phải coi cái cuốn băng mà tôi làm. Tôi đã cởi trần ra tôi làm là vì tôi sợ người ta nhìn không rõ cái bụng và không có thấy cái hơi thở. Đó. Thì tất cả mọi việc đều là ở trong thực tình phục vụ và không có lừa bịp một ai. Cho nên nhiều người làm bậy rồi nói ô cái đạo này cái phần là cái quan đường nói bậy. Không làm cho chính họ không phục vụ cho họ rồi họ nói cái đạo này đạo quan đường, mà cái đạo này đâu có chỉ cho làm cho người ta đâu, chỉ làm cho mình. Mà họ không chịu làm. Thành ra họ hướng ngoại rồi nuôi dưỡng cái sân si, thành nó tập cái trọi, tập cái luật ở trong nội thức, chứ cứ thanh tịnh, nhàn hạ làm vậy. Giờ này là giờ của ta, cho nên chọn giờ khuya là giờ của mình rảnh rỗi hay làm cái gì, lúc đó cũng yên nghỉ rồi, không có ai đòi hỏi mình, không có nợ nần gì mà tới gõ cửa trong giờ đó đâu. Thì chúng ta ngồi trong thanh thản, lấy lại một giờ của chính mình, cũng đủ rồi, chứ sung sướng vô cùng. Cái đó là cái hạnh phúc được tái hồi các ba cõi thiên địa nhân. Cho nên cái phương pháp công phu các bạn phải nhìn cho kỹ, thực hành cho kỹ, trong nhàn hạ, chứ đừng trói buộc tâm thức của mình và đừng có làm cho nó e ạch nặng nề mà tạo động không có ích gì hết. Cho nên hôm nay ta lại tiếp tục dạo thiên đà.
Bài trước rằng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Mười Thương, lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Đức Thành phổ nhạc theo điệu Lý Tình Tang, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Nguyệt Lan gửi đến quý vị.
Một thương nhớ cành trời cao, đẹp lắm lắm. Người á thương, người thương tận độ. Ô tang, ô tang tình tang, giúp anh em hòa. Ô tang tình tang, anh với em tình, em với anh. Ô tang, ô tang tình tang, tình tang.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Trong lúc soi hồn, tư tưởng bị phân tán, thì phải niệm Phật. Nhưng lúc đó niệm Phật cũng không hết được, thì trong lúc đó phải làm sao?
Muốn giải quyết những sự ô tạp trong óc của chúng ta, thường ngày chúng ta phải lựa một nơi ổn định lo niệm Phật, tưởng để Đấng Di Đà mà niệm Phật. Niệm thét cho luồng điển nó mạnh, lúc soi hồn thì nó cũng giải ra. Khi soi hồn thì những sự phức tạp mà chúng ta nung nấu rồi nhiều năm nhiều kiếp nó cũng giải ra đi ngang khối óc của chúng ta như vậy. Chúng ta biết nó ra là giải được, cố gắng cho nó giải cho hết, quét cho nó sạch. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều, cho đến lúc nó quên đi. Khi mà đạt được rồi là không có nhớ và không muốn lo cũng không lo được, muốn buồn cũng không buồn được. Đó nó mới thật sự người tu vô vi thanh nhẹ. Không lo, không buồn.
Cứ nói 12 năm chết, sang năm chết, ăn hết cỡ cơm ta mà chưa chết. Cứ nói cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì không có chết. Rồi nó không nghe.
Nó con thấy
nói, tôi nằm chim bao rồi, tôi tính rồi, mấy năm chết rồi. Đó, rồi anh đi thăm hết người ta bạn đạo rồi anh về nói chết mà đâu có chết.
Ăn hết cỡ cơm không chết mà.
Dạ con thấy ra chìa khóa nhà con nhà cái cửa xong.
Cái đó kêu bảo cái ảo tưởng mê mộng không thực tế. Còn tôi cái gì tôi phải chứng nghiệm theo khoa học giờ được ngó hiểu được. Chị hiểu chỗ đó không? Chị ngày hôm nay chị phải ngồi trên ta chửi mà chị cười hoài. Lúc đó chị mới thấy là chị tiến về Phật được. Còn chị sợ người ta chửi không được, chị ngồi đi chửi đi, nói quan nói ớt đi chửi tao đi, tôi vẫn cười, tâm tôi không động, chị mới đổ người ta được. Chị đừng có chấp, chị có ông chồng quý đó, chửi gì lúc nào chửi đi, chị đừng giận ông, với ông là một chúng sanh, mà ông chửi hung ác chừng nào chị thấy, khổ tâm ta có chuyện gì đâu mà tôi phải lo. Nhưng mà cái từ quan chị đổ không, cái từ quan chị phóng nhau, từ quan thương yêu chị làm cho ông cảm xúc rồi một ngày nào ông tu nhiều hơn. Còn nói thôi ông đó ông chết thành quỷ thì tôi thành Phật, cái đó là chị không tội rồi. Đâu có được, chị phải thương yêu ông. Ông chửi tôi còn nhiều ông chị mà, tôi vẫn thương ông mà. Chị không, tôi đâu có biết lòng gì ông mà ông vẫn chửi tôi. Nhưng mà tôi vẫn thương yêu. Có nhiều người chửi tôi 10 năm rồi qua tới Mỹ mới biết con có lỗi với ông Tám, con chửi ông Tám 10 năm. Bây giờ thấy ông Tám, cái pháp ông Tám hay quá, thấy ông Tám thanh tịnh, con mới theo. Rồi nó bây giờ tu dữ, tu nhiều hơn sư, hơn anh nữa. Là cho em anh im với ai?
Yeah.
Chửi tôi 10 năm á, mà nó khai ra chứ tôi đâu có chấp.
Tôi thấy có người chửi 15 năm, tôi đuổi con chết cho nó tu. Rồi nó em giận, nó em cắt. Cái sắp rồi hồi đó tôi khổ cực, tôi đánh máy in đem cho nó, hồi đó chỉ tới cũng đâu có sách vở gì, sắp nữa chú này tôi tà rồi quỷ cắt từ 15 năm sau mới đem ra cái sắp nó vàng hết rồi. Trời ơi, tôi ghét ông 15 năm mà bây giờ tôi phải kiếm ông Tám, vì tôi thương ông Tám không biết nói bao nhiêu là kể nó, tôi thương lắm rồi. Tôi mới giữ cuốn này, bây giờ tôi phải tu 15 năm sau. Cho nên cái sự kiên nhẫn, tha thứ và thương yêu là quan trọng của người tu vô vi. Không nên trách móc. Trách móc là mình sẽ đưa mình vào con đường eo hẹp, không có bao giờ tiến được.
con sợ cái chức làm người, làm vợ, làm mẹ, thành con không muốn chưa, không muốn trễ nãy nữa.
Vậy là
ngồi chị, người,
phản bội thế gian. Chữ thẳng chứ chị biết, nghĩa là nhờ cái kiếp làm người, làm mẹ, làm vợ chị khổ, chị mới có cơ hội tu. Chị thấy chưa? Lấy quan làm ân, chị nhờ nó, chị nói tiếng nó là độ cho chị, mà chị phản bội nó là chị có tội. Không được, phải chấp nhận. Hiểu rõ không? Cho nên tôi không dám khi đất đâu chị. Tôi đạp đất mà tôi đâu dám khi đất. Vì đất trước sau cũng nằm trên mình tôi. Tôi có dám ông đất. Cho nên tôi có làm bài đất. Đất là tình mẹ đó chị. Tình mẹ như tình trời. Cái bài thơ đất đâu em? Đâu đem đây ta đập vô văn luôn.
Cái bài đất nữa. Đất đã làm chí hỡi đất hiền, phận em làm việc sống vì duyên, vạn linh tiến hóa trong tình bạn. Đất đã đảm đương đất diệu quyền, đất chơi với tất cả trầm gì mặt nấy. Thấy không? Đó. Diệu quyền cứu độ chẳng cho riêng, chua ngọt đắng cay khắp các miền, gánh vác trọn lành duyên thử thách, trụ sanh hoại diệt cảm giao liền. Nào bây giờ nó trầm được cái đám này rồi nó chặt ra rồi trầm đám khác. Em cũng chịu em làm. Có là khi mà tận đổi chúng sanh, tâm của một người mẹ hiền chỉ là một hiền thê, một mẹ hiền chỉ có cái tấm giấm đất không được, không giấm đất không được. Giao liền tận độ xoay xoay chuyển, nam mâm no tri chuyển xuyên, trí đạo tâm đời gieo nguyện thức, đất em vẫn độ vẫn ban hiền. Đó, giao liền tận độ xoay xoay chuyển, nam mâm no tri chuyển xuyên đó, giúp cho người ta có một công rau ăn, có khỏe mạnh, người ta mới có cái tâm tiến hóa được. Trí đạo tâm đời gieo nguyện thức đó, cái trí hướng về nó được thanh nhẹ, nó hướng về đạo, tâm nó đời thì mới nheo cái ý nguyện để nó thức tâm, nó tu. Đất em vẫn độ vẫn ban hiền, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Thấy không? Ban hiền thể xác vẫn an yên, bảo bọc yên thân trong đất điện, thành mộ quý thương người chiếm xứ, gia phong khai triển tạm bình yên. Đó. Nó bằng lòng cho người ta nằm chết, lúc chết thì cũng là đất lo bảo bọc thân niên tâm tắc điện, dành ra một bộ phận cho chúng sanh, cho một sát thân. Đó. Thành mộ quý thương người chiến sĩ, nó xây đắp thành một cái mộ để nhớ những người chiến sĩ. Gia phong khai triển tạm bình yên, khi mà tôi gia trang tôi có một người chết mà tôi chôn rồi yên thân, tôi mới phát triển nó làm ăn, nó tiếp tục đồ đạc. Bình yên đất đã khéo gieo duyên, cứu độ quần sanh vẫn nối liền, học hỏi không ngừng tâm trở pháp, nắng hình vẽ đạo độ triền miên. Đó, bình yên đất đã khéo duyên gieo duyên đất để cho người ta cất nhà, cho người ta làm mộ, cho người ta ăn ở, cho người ta chơi trên mặt đất. Theo cứu độ quần sanh vẫn nối liền, luôn luôn giúp phương tiện cho con người sống trên mặt đất, học hỏi không ngừng tâm trở pháp, lúc nào cái nào tới mới cũ gì cũng đổ trên mặt đất không, mặt đất chịu đựng chịu học hỏi trợ tâm trợ pháp là độ cho nó để nó thức tâm. Mà muốn độ pháp nó nắng hình, hình ông Phật cũng đắc làm, hình ông tiên cũng đắc làm, hình quan thánh cũng đắc làm, độ triền miên cho chúng sanh có cơ hội thức tâm. Triền miên đất đã nguyện kết duyên, hỗ trợ người hiền tự tiến xuyên, tâm ngã quy hồi chung một mối, thành tâm thanh tịnh chuyển phán quyền. Triền miên đất đã nguyện kết duyên, lúc nào cũng là sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người hiền tự tiến xuyên, giúp cho nó có cái phương tiện, có chỗ ngồi để nó có cơ hội tham thiền tu định, để nó vượt qua cái khổ nạn của chính nó. trăm ngã quy hồi chung một mối, trăm người rồi rốt cuộc cũng phải thổ, cũng phải quần quần thổ hết. Thành tâm thanh tịnh chuyển phân quyền, lúc nào cũng thành tâm thanh tịnh để cho mọi người có cơ hội tiến hóa về phần hồn. Phân quyền là thuộc về phần hồn. Phần hồn mê giác giải truyền miên, đắc độ chung sanh ngộ phát hiện, đi lại trong vùng minh đạo pháp càng khôn quy một, rõ đắc duyên. Phân quyền trong mê có tỉnh, giải truyền miên. Bây giờ người ta mê, người ta thấy ồ, tôi thấy đám đất này tốt quá, trồng ra quê lợi cho tôi nhiều, tôi mê đám đất. Mà trong mê đó nó có thích, nó lấy đồng tiền, lấy đồng tiền rồi đâu, rồi chết, chết rồi cũng phải trở về tay không. Cũng là đất đang giao, đất là mẹ hiền, đất là kim mẫu, thay thiện, thay thế tiền bạc đủ thứ hết. Đất độ chúng sanh ngộ pháp hiền, độ chúng sanh thấy rằng giải thoát là chánh pháp. Đi lại trong vùng minh đạo pháp, có mảnh đất đó đi đi lại lại để học đạo mà thôi. Càng khôn quy một, rõ đắc duyên. Khi mà chúng ta tu thanh tịnh rồi, quy một về trời rồi, chúng ta thấy nhờ đắc tôi mới có duyên về trời. Không có đắc thì không có trời, mà không có trời thì không có đắc. Hai cái là việc chung với nhau. Đắc duyên thanh thanh lập, đắc gieo duyên lệ chảy thanh thanh cao khắp các miền, thương chuyển phân hành tâm ý thức về nguồn, phân giải chẳng hành xuyên. Đất duyên thanh lập, nước phải qua đất, từ ô trượt cái khớp máy qua đất thanh lập nó tốt. Con người phải mang thể xác, phần hồn phải xuống mảnh đất này là cái thể xác, mà nhờ thể xác này thanh lập chúng ta mới tốt, chúng ta mới trở về cái giống dân bích ngạc. Qua sự kích động và phản động của tình đời, chúng ta mới chán ngán nó và chúng ta hướng trở về cái nguyên cảnh thanh đẹp của phần hồn. Phải lệ chảy thanh cao khắp các miền, nước chảy dòng dòng từ châu thân cho tới tất cả chỗ nào, núi sông đầy đủ và chuyển chảy mà thanh cao trong cứu độ, chứ không phải chảy đi chỗ phá hoại. Thuyên chuyển phân hành trong ý thức, mà thuyên chuyển phân hành trong ý thức thì cơ thể chúng ta đang ngồi đây nó thuyên chuyển từ dưới lên trên, từ trên lên dưới thanh lọc. Mà trong cái ý thức nó hiểu rằng nước đang chảy, máu tôi đang chảy là nước đang chảy, đang lưu chuyển trong cơ tạng của tôi, mà thủy điển tương giao, nước và điển tương giao cả vũ trụ. Càng tu nó càng mở, thủy điển tương giao. Về nguồn phân giải chẳng hành xuyên, trước khi mà tôi về nguồn rồi, tôi thấy đất với trời là một, không có hành gì, cũng chung với nhau một dịp để tận độ chúng sanh.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.